Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm khi Đức Giêsu đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em của tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em của tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Mẹ tôi và anh em tôi là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Anh chị em thân mến, trong một năm chúng ta có hai lễ dâng mình. Vào đầu tháng 2 là lễ Chúa dâng mình vào đền thờ, còn gọi là lễ nến, lễ ánh sáng. Và hôm nay ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ. Theo truyền thống thì luật Môi-se quy định mọi con trai đầu lòng phải được thánh hóa và hiến dâng cho Chúa. Nhưng hôm nay lại có không chỉ là trẻ trai mà là có cả trẻ nữ nữa, là Đức Mẹ. Ngay từ nhỏ đã được Thánh Gioan-kim và Thánh An-na đưa lên đền thờ để hiến dâng cho Đức Chúa. Và truyền thống kể rằng khi Đức Mẹ được dâng vào đền thờ thì được tử tế đón nhận chúc lành và cả Israel vui mừng. Mẹ dâng vào đền thờ, dâng mình vào đền thờ để nhờ mẹ mà chúng ta cũng được dâng mình cho Chúa. Hay nói đúng hơn, để cùng với Đức Mẹ để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì chính chúng ta cũng được dâng mình cho Thiên Chúa. Và chúng ta trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Các thánh nói về ngày Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ rất là ý nghĩa. Thánh Đa-ma-sô thì nói rằng: Nữ nhi Maria lớn dần với đầy đủ mọi nhân đức, bề ngoài tưởng như bỏ qua những tư tưởng phạm tục mà chỉ hưởng hương thơm thiên đàng. Và chân người nghiêm chỉnh đi trong đường lối giới luật Chúa, người sống rất gương mẫu về công dung ngôn hạnh, biểu lộ một vẻ diễm lệ mười phần vẹn mười, với y phục nếp na, dáng điệu đoan trang, tiếng nói dịu dàng, gương mặt tươi sáng, luôn phản chiếu một tâm hồn trinh trong đầy đức, xứng đáng với chức phẩm thiên mẫu mai sau. Đức Mẹ được dâng mình vào đền thờ để Thiên Chúa gìn giữ với những phẩm chất công dung ngôn hạnh, đi đứng đoan trang để được bảo vệ gìn giữ xứng đáng với thiên chức hiền mẫu mai sau, thiên mẫu mai sau. Tức là Đức Mẹ được dâng mình vào đền thờ để được Chúa gìn giữ, để chuẩn bị được làm mẹ Thiên Chúa sau này một cách xứng đáng. Thánh Alphonso thì nói một cách thế này: chúng ta hãy mô phỏng nữ nhi Giêsu, chị thánh Thánh Maria. Mẹ đã mau mắn và tận hiến toàn thân cho Chúa. Hôm nay chúng ta cũng hãy mau mắn tận hiến toàn thân chúng ta như mẹ và cầu xin mẹ dâng chúng ta lên Thiên Chúa. Chúng ta đừng sợ Chúa sẽ xua đuổi chúng ta, Một khi thấy chúng ta được hiến dâng lên qua tay mẹ là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là nguồn hoan lạc của Chúa và là mẹ tuyệt vời của ngôi lời vĩnh cửu, chúng ta hãy cậy trông rất nhiều nơi nữ vương cao cả và uy linh của chúng ta. Thánh nhân Phaolô lại nói rằng nhờ việc Đức Mẹ tận hiến dâng vào đền thờ để rồi chính chúng ta cũng được hiến dâng cho Chúa, và chúng ta đừng sợ khi đã được nhờ mẹ mà hiến dâng cho Chúa thì sẽ được Chúa đón nhận. Thánh Evodio là một trong 72 môn đệ, là giám mục Antiochia trước Thánh Ignacio thành Antiochia, cũng nói như vậy. Theo truyền thống của Hội Thánh, việc Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ là mẫu gương tận hiến phục vụ Chúa cho các linh hồn của các linh mục, các tu sĩ nói riêng và của lứa tuổi thanh xuân nam nữ nói chung. Như vậy, việc mà hôm nay Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ là mẫu gương cho những người trong đời sống thánh hiến, linh mục, tu sĩ nam nữ và các bạn trẻ muốn hiến dâng mình cho Chúa. Năm 1963, ở bên giới điện ảnh Hollywood và bên nước Mỹ, truyền thông rất là ngỡ ngàng khi hay tin có một diễn viên điện ảnh đang ở đỉnh cao, tuổi đỉnh cao mà rất là tài năng và đẹp nữa. Diễn viên ấy tên là Dolores Hart, đang ở độ tuổi thanh xuân, đùng một cái tuyên bố giã từ diễn viên điện ảnh để đi tu làm nữ tu. Chúng ta thấy trên màn hình đó, bây giờ là mẹ Dolores Hart, 82 tuổi, mẹ sinh năm 1938 và thập niên 50, ở tuổi 18 đã bắt đầu đóng phim, bởi vì sinh ra trong một gia đình truyền thống là nghệ thuật diễn viên, mà mẹ của ngài là một diễn viên, còn ông ngoại là một nghệ sĩ. Rồi Dolores Hart lớn lên và nung nấu cho mình ước mơ trở thành nghệ sĩ diễn viên điện ảnh. Và trong vòng khoảng 7 năm thôi, Dolores đã ghi danh của mình vào trong những tên tuổi của những diễn viên nổi tiếng nhất, rồi đóng những bộ phim rất là nổi tiếng, như là bộ phim đóng với Elvis Presley, Loving You, Yêu Anh, hay là bộ phim của thánh nữ Lara và thánh Francisco. Dolores hóa thân là thánh nữ Lara. Sau một thời gian đóng phim thì Dolores Hart cảm thấy rằng là mình mệt mỏi và có những lúc chán, bởi vì sau khi quay phim xong mới làm quen với các bạn diễn thì sau đó là đường ai nấy đi, không còn gặp nhau nữa, cho nên buồn lắm. Rồi trong những lúc buồn như thế, có một lần Dolores nói với một người bạn rằng là: cậu ơi, mình buồn quá, mình mệt quá, mình muốn đi đâu để nghỉ. Thì người bạn ấy giới thiệu: cậu thử xem vào một dòng nữ nào đó để tĩnh tâm xem sao, bởi vì Dolores là người Công giáo mà, nghe nói đi tĩnh tâm mà gặp các sơ là sợ lắm. Nói mình đang ở phía dưới phim diễn viên điện ảnh, bây giờ lại đi vô gặp các sơ thì sao được. Nhưng mà bạn ấy nói không, cứ thử xem, thử vào xem. Và Dolores đã vào dòng kín các sơ, dòng Benedictine, dòng Biển Đức, và khi vào đó để cầu nguyện tĩnh tâm một tuần thì Dolores Hart bị chinh phục bởi đời sống chiêm nghiệm cầu nguyện và bị hấp dẫn bởi cách phục vụ của các nữ tu. Sau một tuần thì Dolores Hart mới đến gặp mẹ bên trên và nói rằng: mẹ ơi, cho con đi tu được không? Mẹ bên trên nói: con về đóng phim đi, đang đóng phim mà sao đi tu được? Và Dolores băn khoăn. Dolores nói thế này: mẹ ơi, con có bạn trai rồi, rồi con đóng phim toàn là những phim tình cảm không ạ? Liệu con có đi tu được không? Khi hỏi như thế thì mẹ bên trên nói rằng: con đang là diễn viên và con đang là thanh nữ tuổi trẻ, con hãy sống tròn đầy tuổi trẻ của con, tình yêu của con, đừng sợ. Dolores khi mà nghe mẹ bên trên nói như vậy thì lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm và cảm thấy thoải mái. Sau đó trở về tiếp tục đóng phim. Và lúc đó thì Dolores đã có bạn trai Don Robinson, là một kiến trúc sư. Hai người rất là đẹp đôi và tài năng. Hai người chuẩn bị cho mình nhà cửa và chuẩn bị mọi thứ để kết hôn. Nhưng mà sau lần gặp gỡ với các sơ đó thì về nhà, năm này qua năm khác, Don Robinson khám phá ra một điều rằng là kể từ ngày đó trở về thì thấy bạn gái của mình có cái gì thay đổi khác khác so với trước kia. Và cứ mỗi năm một lần, Dolores xin đi vào để gặp các sơ để tĩnh tâm. Và đến năm 63 là năm mà hai người chuẩn bị cưới, thì trước khi cưới, Dolores nói với Don Robinson rằng là: anh ơi, cho em đi tu được không? Don Robinson nghe xong thì ông mô tả rằng: my heart was broken, trái tim anh tan nát, buồn. Nhưng rồi trước tiếng gọi thẳm sâu của chú, và Dolores đã quyết định đi tu. Và một điều đẹp ở nơi Don Robinson đó là, sau này ông kể lại tôi rằng là kể từ ngày em đi tu rồi thì anh không tìm ra một ai khác để có thể thay thế được em trong đời của anh. Cho nên Don Robinson đã sống như vậy, không lấy vợ, sống như vậy. Và cứ mỗi một năm hai lần vào dịp Giáng sinh và Phục sinh, Don Robinson được đến tu viện để thăm em và dâng lễ cầu nguyện với em. Đẹp không? Đẹp. Đây, hình ảnh này. Hình ảnh này mới nhất, tức là vào Giáng sinh năm 2010. Và sau đó một năm, năm 2011, Don Robinson qua đời. Trước khi qua đời, ông hiến tất cả tài sản và của ông cho nhà giàu, cho mẹ Dolores. Và Dolores Hart trở thành mẹ bề trên tổng quyền của dòng Benedictine rất nhiều năm, và trở thành một nhà giáo dục rất là mẫu mực. Các trường đại học, nhất là các trường đại học chuyên về nữ, các trường trung học chuyên về nữ, chuyên mời mẹ đến để thuyết trình cho các trẻ, các thanh niên nữ, thiếu niên nữ. Và mẹ nói rất là hấp dẫn với kinh nghiệm của mình trong đời sống hàng ngày, và với kinh nghiệm của một người gặp gỡ Chúa diện đối diện. Khi mà mẹ quyết định đi tu đó thì các bạn của mẹ nói rằng: sao mà cậu ngớ ngẩn vậy, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mọi sự có hết, tại sao cậu lại đi tu? Ngay cả một người bạn linh mục là Bob đi cũng nói với mẹ như vậy: tại sao cậu lại đi tu? Và mẹ chỉ nói một cách nhẹ nhàng thế này: nếu như cậu ở trong vai trò của tớ, và nếu như cậu nghe những gì tớ đã nghe, thì cậu cũng sẽ vào đây như tớ thôi. Bây giờ mẹ vẫn đang ở tại tu viện Benedictine ở bang Connecticut ở bên Mỹ, và quê hương của mẹ là ở Chicago. Một con người nghe Thiên Chúa, tuổi thanh xuân không thiếu gì hết, tuổi trẻ có, tài năng có, sắc đẹp có, không thiếu gì hết, và chuẩn bị mọi sự để lập gia đình. Nhưng Chúa lại muốn Dolores Park đi vào trong một gia đình lớn hơn. Đến năm 2012, Đức Tổng Giáo mục của Washington mời mẹ đóng lại cuốn phim tài liệu mà mang tựa đề là God is Bigger Elvis. Khi xưa còn trẻ, mẹ đóng phim với Elvis Presley, một ca sĩ nhạc rock của Mỹ nổi tiếng. Và đến năm 2012, đây là lúc mẹ trở lại phim trường Hollywood để cái bộ phim tài liệu đó được đề cử giải Oscar. Và năm đó mẹ trở lại ngày 26 tháng 2 năm 2012 để nhận giải Oscar. Thiên Chúa là một vị Elvis lớn lao hơn, và Dolores Park đã đi theo đấng đó, đấng lớn lao. Đúng như Thánh Alfonso nói trong ngày lễ Đức Mẹ dâng mình, Mẹ Maria hiến dâng trọn mình cho Thiên Chúa, đẹp lòng người qua hai điểm. Mẹ đã mau mắn hiến dâng không chỉ hoãn, đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, mẹ đã tận tuyệt hiến dâng không lại, không dành lại phần nào cho mình. Dolores Park cũng đã hiến dâng cho Chúa tất cả một cách mau mắn và không dành lại phần gì cho mình. Chúng ta, tất cả chúng ta cũng được thánh hiến cho Thiên Chúa ngay khi chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội. Hôm nay ai có con em mà được lãnh nhận bí tích rửa tội là một ngày hết sức ý nghĩa, bởi vì đưa con đến nhà thờ để được dâng thánh hiến cho Thiên Chúa. Đó là nhắc nhở lại ngày chúng ta được cha mẹ dâng lên đền thờ để được Thiên Chúa thánh hiến. Rồi những ai sống trong đời sống thánh hiến lại theo chân Chúa, theo chân Đức Mẹ một lần nữa hiến dâng cho Chúa. Những bạn nam nữ đang có ý định hiến dâng cho Chúa, các bạn đừng sợ và đừng băn khoăn lo lắng. Thầy Alfonso nói rằng chúng ta đừng sợ, đừng hoang mang rằng là Chúa có đón nhận chúng ta hay không. Trong tay mẹ, Chúa sẽ đón nhận chúng ta. Xin cho chúng ta được Thiên Chúa đón nhận, và xin cho chúng ta được Thiên Chúa thánh hiến mỗi ngày. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta được gặp chính Chúa Giêsu, và một lần nữa máu châu báu của Chúa Giêsu thánh hiến và thanh tẩy tâm hồn chúng ta, và trong đó có Đức Mẹ. Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ để nhờ Đức Mẹ chúng ta cùng ca tụng Chúa, vì mỗi ngày chúng ta tham dự bản thiện thánh là một lần nữa chúng ta lại dâng tâm hồn và thân xác chúng ta.